thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm tại Jerusalem, có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Đức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông." Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu, thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Có anh gì anh nghe vô anh không? Muốn làm gì đó? Đó, anh đó đó. Anh vô anh nghe sao? Có gì không anh? Vâng, vâng, vâng. Anh nói với anh là anh mau rời khỏi phòng này vì có người đang tìm giết anh.
Không sao đâu chứ.
Có người đang tìm giết anh đó, anh mau rời khỏi phòng này đi. Cái ông kia vừa mới gọi điện thoại nhắn tin cho tôi.
Cũng không lo đâu chứ.
Sao vậy?
Cũng bình thường.
Sao lại không lo? Người đang tìm giết anh mà anh lại bảo là bình thường.
Mạng sống của mình đâu có ai lấy được đâu.
Nó đem súng đi dí sau lưng bắn cái bùng chết ngắt.
Thì cha, đó là những cái thế gian này thôi.
Nhưng mà nó bắn chết anh bây giờ này, anh có đi hay không?
Con đi.
Hả?
Con có đi.
Có dưới kia. Có anh chàng anh đang dí súng tính giết con á, con lo chạy đi.
Dạ thưa cha, con không sợ.
Sao ấy?
Tại đó chỉ là lời đe dọa.
Nó làm thật á, làm thiệt phải không? Đó nó thật súng đang dơ kìa.
Thưa cha, nếu mà có chết thì cũng được, không sao.
Sao dại vậy?
Dạ giờ con không cần thiết gì.
Trốn.
Dạ không ạ.
Chạy.
Dạ không.
Chết ráng chịu.
Dạ được ạ.
Wow, chúng ta cho một tràng tay hoan hô hai người thì. Chúng ta hoan hô hai người anh hùng. Này, lát nữa về đúng giờ lại chạy lẹ. Ra khỏi cửa là có người nó can me sẵn. Lo đi cửa khác mà về, đừng có đi cửa chính, chốt đi cửa hậu nhớ.
Dạ nhớ, chưa hết giờ đi rồi.
Nhớ mà nhớ đến mức độ mà chưa hết giờ nó ra đi trước. Anh kia nó căn me mà cho nên là chết giờ đi rồi. Còn này, trước về nhà đừng có về nhà ngay. Nhà có sẵn cái thằng mà nó theo con mà con không lấy nó, nó cầm hai cái lon axit đứng ngay ngay trước cửa, chốc liệu mà đi được khác mà về.
Dạ, phải về đường khác, không về nhà, đi một chút nữa rồi mới về.
Nó đứng đến tối.
Nó đứng đến tối thì trèo cửa sổ vô.
Cho một tràng hoa tay nữa thôi, chị em thưa các bạn. À, chúng ta thấy là có hai cái phản ứng. Hai cái phản ứng. Một phản ứng thuộc lĩnh vực tự nhiên của con người, còn một lĩnh vực thuộc phản ứng của những người mà gọi là siêu nhiên. Bạn kia gọi là siêu nhiên. Nếu mà người ta không có lòng tin, người ta bảo đây là những người ở cõi trên, những người ở cõi trên. Còn phản ứng tự nhiên của chúng ta là trước cái chết, trước đau khổ, trước đe dọa, trước thử thách, thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Run rẩy sợ hãi là chuyện bình thường. Phản ứng tự nhiên của con người, bảo là chốc nữa 5 giờ mà ra khỏi đây, nó đứng dưới cửa trước, bảo nó đi cửa sau mà nó đi trước 5 giờ. Con nhỏ này bảo cái người yêu của nó mà nó không yêu lại á, đang cầm lon axit đứng ở trước cửa đó, chờ nó bảo là nó sẽ về sau. Mà thằng này nó vẫn cứ chờ, thì con này nó bảo là trèo cửa sổ nó vào nhà. Đó là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Và Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta là khi nó bắt ở thành này thì mình chạy qua thành khác. Không có ai gọi là dại dầu gì đâm vào chỗ chết. Mình đừng thử thách Thiên Chúa. Đừng thử thách Thiên Chúa. Bạn đi nhậu cho say rồi bạn đáng nghĩa là nghỉ đi. Bạn cứ đi bạn lái xe, rồi bạn đâm vào cột điện, chấn thương sọ não, bạn bảo Chúa định. Có không?
Không.
Chúa định cái gì? Chúa định là bạn là ta đã định cho con là say thì nằm đó nghỉ, bây giờ hết say thì lái xe về. Ta định cho con là say không được lái xe, đó là ta định mà con không làm theo ý ta định, mà con làm theo ý của con. Biển nằm chấn thương sọ não đó thì hãy tự trách mình và sám hối lại lỗi lầm của mình, thay vì thôi Chúa định cho con ơi con vui lòng chịu đi, đừng chứ đừng có đổ thừa cho Chúa. Trước cái chết, mấy cái chết mà mình biết trước được, mà mình thấy rằng đó là không cần thiết, đúng không? Thằng bồ mình nó đứng nó cầm lon axit mà bồ là con cứ bề để cho nó tạt vào mặt con, không được, con vì Chúa. Vì ai? Từ đạo. Từ đạo. Nó có bắt mày bỏ đạo đâu, bắt mày yêu nó mà. Nếu yêu nó mày bảo mày từ đạo. Chết vì người yêu. Nó bây giờ mày yêu nó đâu mà chết vì người yêu. Bây giờ mày yêu nó thì mày mới chết vì nó, mới gọi là chết vì người yêu. Còn đây nó yêu mà mày không yêu lại nó mà, chả lẽ là nó bị chết vì người không yêu. Đây là chết vì dại, vì khờ, vì liều. Chứ không phải là Chúa định là leo cửa sổ đó. Chúa định là từ từ cũng về đó. Cho nên thưa anh chị em, mình phải phân biệt rõ nha. Cái nào gọi là Chúa định, cái nào là mình định. Đừng có đổ vạ, đổ thừa mọi sự là cho Chúa, tội nghiệp Chúa. Học thì không học, đến gần ngày thi chơi, cho khấn cho cháu. Còn tuần nữa là thi rồi, bây giờ cháu nó đi lên Fatima 3 ngày 3 đêm, nó nằm đó nó khấn Đức Mẹ. Trời ơi, cái chuyện đó có thật. Rồi hiểu rồi sao rồi, cả năm nó sao? Dạ thưa, chẳng nói dấu gì cha, cả năm cháu nó chơi game suốt. Nó chơi game suốt mà bây giờ còn tuần nữa đi khấn Đức Mẹ thì khấn cái gì? Phải không ạ? Đấy là phải khấn ngay từ đầu năm, là khấn cho con được biết siêng năng, chịu khó học hành. Khấn cho con được là mạnh mẽ để khỏi xa trước cám dỗ của bạn bè. Rồi đến ngày cuối gần đi thi thì mới khấn là xin cho con được bình tĩnh, sáng suốt, bình an mà làm bài. Rồi kết quả như thế nào? Xin cho con được bình tĩnh, bình an mà đón nhận, vì con đã làm hết sức con rồi. Đó mới là thái độ của một người đúng đắn là con cái Chúa. Chứ còn chúng ta cứ lao vào chịu giữ xong rồi bảo là Chúa định. Rồi ý Chúa nào? Ý mình chứ, phải không? Đã biết là cái con vợ, cái con đó là cái con mà nó là đánh đá cá cành, để biết rằng con đó là con mà nó là đủ thứ hết, mọi người đều biết mà mình mê cái sắc của nó, mê cái ánh mắt liếc sắc dao câu của nó, rồi mình ai cản nó không được, chết con nó phải lấy nó. Lấy nó xong rồi ba bữa nó đánh cho, nó đi theo người khác, rồi mình đi mình năn nỉ, nó tạt cho mấy lon nó xít. Thôi cha ơi, thánh giá Chúa gửi. Chúa gửi không? Hả? Đã nói rồi không nghe. Dạ nữa. Trong khi đó mình thấy ở đây cái thái độ của Chúa Giêsu. Một hôm tại Jerusalem có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng: xin ông đi ra khỏi đây vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông. Nếu người ta nói vậy bình thường thì Chúa Giêsu làm gì? Đây này người ta đang nói nè: xin ông đi ra khỏi đây đi vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông. Là tại Jerusalem rồi đó, Chúa Giêsu đã lên tới Jerusalem rồi đó. Người ta nói chỗ này nguy hiểm lắm, ông đi đi. Vì vua Hê-rô-đê, chúng ta biết rằng vua Hê-rô-đê là một người đại gian, đại ác và rất là đa nghi. Ông ta muốn bá chủ, muốn làm chủ, muốn làm vua, muốn làm chúa mãi mãi, không muốn cho ai chiếm đoạt cái ngai vàng của mình. Cho nên bất kỳ một ai mà có ý định mà nảy sinh trong đầu rồi biểu hiện bằng một cách nào đó mà nghi là cướp ngai, ông giết sạch. Thậm chí mà cả mẹ, cả vợ ông cũng giết được. Con ông cũng chẳng tin, không có tin ai hết. Là vì ông sợ người ta chiếm đoạt cái ngai vàng. Cho nên là khi mà nghe tin Đức Giêsu sinh ra đấy, mới sinh ra đã làm ăn được cái gì chưa? Vậy mà cũng đi tìm giết cho bằng được, vì sợ rằng mình không giết ra bây giờ mà bố nó lớn lên. Mà cỡ bao nhiêu năm nữa mới lớn? Chứ phải 20 năm chứ. Mà giết từ cách trước 20 năm cho nó chắc ăn. Là thấy ghê là gớm. Vậy thì nghe tin một vị vua mà biết rằng vua Hê-rô-đê là một người như cỡ nào rồi, thì bình thường Đức Giêsu phải run sợ và né trốn đi chứ. Né trốn đi chứ. Không biết rằng cái ông Pha-ri-siêu này ông đến nói vì lòng tốt hay là muốn thử Đức Giêsu nữa đi chăng, mình không biết. Nhưng mà đây nó là ông Pha-ri-siêu, mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Chúa: xin ông đi khỏi đây vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông. Người bảo họ: các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Thì chúng ta biết là trong ngôn ngữ Do Thái, khi mà kiểu nói là con cáo thì là nói đến việc coi thường, còn khi mà nói đến là con sư tử thì nói đến việc nể sợ. Đó là cách nói của người Do Thái, kiểu người ta nói như vậy. Khi mà nói đến con cáo ấy là tôi chả còn nói ra cái gì, khi mà nói đến con sư tử ấy là có sự nể sợ đó. Mà nói đến con sư tử là lo mà né tránh rồi. Còn con cáo là tôi chả còn nói ra cái gì hết. Hãy đi nói với con cáo ấy rằng: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Không hề sợ sệt, không hề nao núng, không hề run rẩy, không hề tháo lui trước lời đe dọa, mà đe dọa là giết mình. Thì ta thấy rằng Đức Giêsu đã tỏ ra rất bình thản, rất bình thản trước việc Hê-rô-đê đang tìm cách sát hại ngài. Có nhiều lần đi công tác bắt ái, đi vào những vùng sâu vùng xa, thì địa phương họ không có cho mang đồ vô, thì họ yêu cầu là phải giao cho họ rồi họ sẽ chuyển cho tới từng người. Mà chúng tôi thì muốn rằng mình giao đích thân tận tay cho những người cần giúp. Thì chúng tôi đi từ sớm, đi với xe 50 chỗ. Đi đường chính thì không vô được rồi. Họ báo là trời, nó đang chặn đường cha đấy, cha đi đường khác mà vô. Thì chúng tôi đi vườn bìa rừng, xong bỏ xe lại, rồi bắt đầu cha con mới gầy vác bao từ xuyên rừng tới giao cho từng nhà, đi bộ tút mấy cây số vất vả. Xong rồi lúc đi ra thì hết đồ rồi, đồ có bằng cớ. Thế là vui vẻ, cha con bây giờ mình đi đường chính mà về thì hơn, đi đường thẳng mà về thì hơn, tội gì mà đi đường quanh co cho nó khổ. Thế là lên xe bon bon chạy, vừa ra đến đầu chỗ ngã ba thì nó chặn lại. và mời xuống, yêu cầu ai là trưởng đoàn lên đồn làm việc. Địa phương gọi là cái đồn công an, lên đồn làm việc. Thế thì mấy người kia sợ chả ai dám lên, có thể tới lên chứ. Ê, mấy bảo cha coi chừng, nó bắt cha, nó giữ cha rồi, nó thế này kia. Bảo thì cùng nó giữ mình tôi thì anh em cứ đi về thôi, mình tôi chịu trách nhiệm rồi, còn xe cứ đi về, có sao đâu. Thế thì dưới mấy bà lẩm bẩm bắt đầu. Mình thì đi lên giống như là con chiên bị đem đi bắt đầu xót tế lên trên đồn, áp cái súng, áp cầm cái súng hành thì kích cầm hai súng, anh đi theo tôi đi lên. Đi lên nơi thì nói anh làm gì, và tôi phát quà, phát quà cho ai, cho người nghèo. Ở đâu mà anh phát? Thì của những người mà không nghèo lắm, cho những người nghèo lắm được, cũng được. Nhưng mà sao anh không giao cho chúng tôi phát mà các anh lại phát? Bảo tôi sợ anh vất vả quá. Nó thật, chúng tôi đến đây rồi đã lỡ mệt rồi, thôi thì phát luôn đi. Còn mấy anh mà bây giờ phải vô phát thì vất vả quá, mà anh trăm công nghìn việc. Mà cảnh cáo anh nhá, lần sau là anh phải giao cho chúng tôi. Bây giờ anh ngồi anh làm biên bản, viết tường trình, rồi anh ký, rồi bắt đầu anh ngồi anh viết, anh làm biên bản anh viết. Mình viết lâu quá rồi, ngồi nửa tiếng hồ, nó nặng từng chữ nó viết lâu quá. Tôi nói, anh ơi viết xong chưa? Anh ngồi yên đó, viết xong chưa? Tôi về chứ đói quá này. Ở dưới 2 tiếng đồng hồ không thấy tôi xuống, mới bảo bắt đầu khóc. Thì dù mà bà này hôm đó là khóc to nhất. Không còn được bà nội khóc. Thì nó đâu có điện thoại di động gì biết gì đâu mà nhắn tin hay là báo để đỡ sốt ruột ở hồi đó mà. Rồi cái thời mà bao cấp thì tôi nói thôi bây giờ rồi này, tôi viết cho anh đọc thì tôi viết cho nó nhanh, chứ anh viết lâu quá mà tôi giờ mới xong. Anh muốn viết gì tôi viết cho, rồi tôi ký cho, mà anh viết nha, tôi viết cho anh đọc đi. Thế là anh đọc, mình viết cái chừng 5 phút xong cái tờ biên bản rồi ký vào. Anh hứa nha, bảo hứa sao là sau anh phải phải nhớ nha, khó sao chấp hành nghiêm chỉnh, mà lần sau đến là phải mang gấp đôi nhá, không được mang ít như vậy nhá. Bảo ơi là sao gấp đôi, anh phải cho nhiều người chứ, anh phát ít về anh người có kẻ không rồi nó ganh tị nhau. Anh, rồi vậy nhá, anh đi về nhá, rồi sau nhớ. Rồi chào về. Thì lúc mình đi xuống mới bảo rối lên rồi. Thì qua cái kinh nghiệm đó mình thấy rằng là đôi khi có những lúc là Chúa cho mình cái là bình thản, cái bình thản trước cái sự dữ sự khó nó xảy đến. Ở chỗ là như Đức Giêsu là tín thác mọi sự trong bàn tay của Cha. Chương trình của Cha đã định cho Đức Giêsu như thế nào thì Ngài cứ thế mà Ngài làm theo ý của Cha. Lúc cần tránh thì tránh, nếu mà Cha muốn tránh thì tránh, còn lúc này Cha bảo phải lên Jerusalem thì cứ phải lên, chết cũng phải lên, vì đó là ý của Cha. Mà khi mình biết rằng là cái sống cái chết nó nằm trong bàn tay của Cha, đúng như lúc nãy anh kia anh nói, anh đầu tiên thì Cha con chẳng có gì sợ. Mà sao không sợ? Vì cái sống cái chết này đâu có nằm trong tay của người ta, trong tay Chúa mà. Không có ai có quyền cướp mạng sống của mình hết, mình không có quyền cướp mạng sống của mình nữa cơ mà. Cho nên là cái sống cái chết nó nằm trong tay của Cha. Vì thế mà Đức Giêsu Kitô cứ việc làm theo ý Cha, cứ việc vâng theo ý Cha và để cho Cha đưa dẫn thì Ngài mới có được sự bình thản như vậy. Đi Giêsu có mãi được như vậy không? Không. Đêm thứ 5 tuần thánh trong vườn cây dầu, Ngài run rẩy, sợ hãi, mồ hôi máu chảy xuống đất, lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén này cho khỏi con. Đó là lời cầu nguyện của con người trong thân phận yếu đuối của con người, trước đau khổ, trước sự dữ và trước cái chết. Sợ chứ, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Như là anh hai người bạn lúc nãy, thưa Cha, con không sợ vì sống chết ở trong tay Chúa. Thưa Cha, vì con tín thác. Đó là những con người mà phải có lòng tín thác. Còn hai bạn này là những người mà trả lời rằng là trước 5 giờ đi cửa sau về, mà leo cái cửa sổ mà về, là những con người theo bản tính tự nhiên, lẽ khôn ngoan tự nhiên của con người. Thì trong bản tính của con người, trong thân phận của con người, thì Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy được rằng là Ngài rất gần gũi với ta trong đau khổ, trong sợ hãi, trong run rẩy, trước những thử thách, ngay cả trước những cám dỗ, để cho mình biết được rằng ngày hôm nay nếu gặp những đau khổ, những gặp những thử thách mà mình có run rẩy, có sợ hãi, thì mình cũng run rẩy sợ hãi trong bàn tay của Chúa, trong lòng tín thác vào Chúa. Và nếu mình có đức tin mạnh, có lòng tín thác thực sự, thì bình thản trước mọi thử thách đe dọa, ngay cả đe dọa mạng sống của mình. Đó là tín thác đấy. Và sao biết mình tín thác? Thì lúc mà gặp thử thách, những người mà rối lên, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, nó đến đâu rồi mày? Giêsu Maria, chưa đánh đã khai, chưa đánh đã chạy rồi. Mới tí rồi, thôi đọc, đừng có đọc kinh, đừng có đi cầu nguyện, đừng có đi chia sẻ nữa. Rối như là canh hẹ. Mà lúc mà bình thường thì hét to lắm, con tí ra bảo Chúa lại cha đơn đầy lòng chắc án. Mà mới gặp thử thách là mình luôn để sai, thì mình chẳng có trách ai đâu, vì chúng ta cũng thế thôi, đúng không ạ? Không có ơn Chúa thì chẳng ai dám nói mạnh được. Vì Đức Giêsu trước cái đó mà Ngài cũng còn run rẩy, và càng thử thách nặng nề bao nhiêu thì Đức Giêsu càng cầu nguyện khẩn thiết bấy nhiêu. Đấy là cái vũ khí. Thì trước cái đau khổ cũng vậy, thử thách cũng vậy, nhưng mình phải cầu nguyện. Thay vì cuống cuồng lên thì mình cầu nguyện để xin Chúa ban sức mạnh cho mình. Mà hai người bạn đó, có lẽ là bạn đã đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đã tập tín thác, cho nên đe dọa như vậy. Thực ra sống chết trong tay Chúa mà. Con người tự nhiên ai nói được như thế? Con người tự nhiên nói được hai người hay bạn đó là khá lắm rồi, phải không ạ? Khá lắm rồi. Còn có bạn sau con nói là về trước 5 giờ mà cửa sau con đi, mà sau giờ này con còn ngồi đây. Dạ thưa cha, đi thưa cha, con không bước nổi nữa, sợ quá rủn cả chân lại, tưởng nó can đảm, nó hăng lắm, con không, thưa cha bước không nổi nữa, sợ quá. Bảo về sớm mà sao vậy, con ngồi đây. Dạ con muốn về sớm mà con không biết chìa khóa, run quá không biết chìa khóa xe để đâu, tay cứ run như vậy. Chìa khóa xe đâu rồi? Chìa khóa xe đâu rồi? Tay cầm chìa khóa mà cứ chìa khóa xe đâu rồi? Trời ơi, đúng không? Chính xác luôn mà. Tay cầm chìa khóa mà cứ chìa khóa xe đâu rồi? Cho nên một khi mà Đức Giêsu biết rằng có một hiến lễ phải hoàn tất, và hiến lễ ấy đã nằm trong chương trình của Thiên Chúa, thì không gì có thể làm cho Đức Giêsu phải bận tâm, phải nao núng, ngoài việc chu toàn công việc được giao phó. Đó là hãy đi nói con cáo ấy rằng hôm nay ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Đó là công việc cha cho phó cho Đức Giêsu: trừ quỷ, chữa lành bệnh tật và rao giảng, loan báo. Đọc bằng đó việc. Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta trong cuộc sống này có nhiều lần mình đã muốn chùn chân lại, đã muốn bỏ cuộc, đã muốn tháo lui. Chẳng phải là có ai đến giết mình đâu, chẳng phải là có ai đánh đe dọa mạng sống mình đâu, chưa đến nỗi đó. Nhưng mà nhiều khi chỉ vì tự ái ta đã bỏ cuộc rồi, đã tìm cách trốn chạy rồi, đúng không ạ? Đang hăng say hoạt động như thế này, tham gia công tác công đồ như thế này, mà chỉ vì một ai đó nói đụng chạm đến cái tôi của ta, đụng chạm đến cái tự ái của ta, là ta đã bỏ cuộc rồi. ta đã để cho ma quỷ nó đe dọa và ta đã rút lui ngay rồi. Thế chưa ạ? Chứ đâu có thấy người ta đe dọa mạng sống ta đâu. Không có Herod nào mà tìm giết ta cả. Nhưng mà do cái tự ái của ta, cái tôi của ta quá lớn thì ta đã bỏ cuộc rồi. Hoặc là ta sợ mất cái quyền lợi của ta. Hả? Cái quyền lợi nó ghê gớm lắm, ta dễ bỏ cuộc lắm. Thôi đi cầu nguyện rồi lỡ thì về người ta để ý thì làm ăn khó khăn. Hả? Có những người như vậy làm ăn khó khăn. Thôi cầu nguyện làm gì, vì cứ về nhà đóng cửa cầu nguyện được, người ta nói mình đạo đức giả. À, cái đó là cái ghê gớm hơn. Ma quỷ nó còn tinh vi hơn, là nó làm cho mình cảm giác như là mình lựa chọn đúng đắn. Đó là về nhà cầu nguyện trong phòng được rồi, khi tham gia nhóm rồi người ta bảo đạo đức giả. Thấy chưa? Ma quỷ nó khôn, rất khôn. Làm cho mình tự ái, làm cho mình có cảm giác là đạo đức giả. Hồi đi công tác bác ái làm cái gì, nhà mình chưa lo cho xong đây lo bác ái. Thấy chưa? Mà thực sự mình có lo nhà mình không? Ở nhà cũng đi chơi chứ có lo gì đâu. Ở nhà cũng đi chơi chứ có chịu lo gì đâu. Chứ nếu mà bảo là không đi công tác bác ái, ở nhà lo chuyện nhà thì còn có lý. Ở nhà đâu có lo. Nhưng mà nói cớ, ma quỷ nó dùng cái cớ như vậy. Chứ thực sự thì đúng là việc nhà xong rồi mình đi công tác bác ái. Nhưng mà ma quỷ bảo thôi việc nhà mày chưa lo, lo công tác bác ái. Giờ thưa cha, mày cho nhỏ hai con ở nhà bận phải lo chuyện nhà, công tác bác ái không có đi được. Bây giờ nhờ hát thay. Cái hôm sau về ấy, trời ơi, chiều qua phim hay quá này. Xong phim chúng con phải lo chuyện nhà. Chuyện nhà nào? Nhà chiếu phim. Đó, có nhiều lần mình thấy rằng là mình không dám mạnh dạn, không dám can đảm lên đường làm những việc mà Chúa trao. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt tôi phải lên đường, tôi phải làm công việc đó, là tôi cứ làm vì đó là ý của Chúa thì tôi cứ việc mà làm. Người ta đe dọa một tí, người ta hù dọa một tí thì mình khéo léo, mình có đương đầu, tại vì trứng chọi với đá sao được, phải không? Vỡ trứng uổng đi, phí đi, không cần thiết. Nếu mà cần, lúc nào cần hy sinh mạng sống, sẵn sàng hy sinh. Lúc nào cần phải đổ máu, sẵn sàng phải đổ máu. Nhưng mà nó phải có chính nghĩa. Cái hy sinh nó phải đáng là hy sinh, thì đó mới là thánh ý của Chúa. Đức Giê-xu mà muốn biểu dương anh hùng, đây ta đây nè, cho người biết đây nè, đóng đinh đi, treo đi, đó treo lên thập giá. Có giá trị cái độ không? Mình đã làm theo ý ai? Ý mình. Ý mình. Cho dù mình có đau khổ, có thiệt thân thế nào đi chăng nữa, mà đó là ý của mình để tỏ cái thái độ anh hùng, để tỏ rằng ta đây là căn cường, thì cũng vô ích hết. Nhớ như vậy. Cứ đừng cứ nghĩ là cứ đau khổ là có giá trị. Đau khổ là đau khổ theo ý của Thiên Chúa ấy. Nhớ không ạ? Chứ không phải là đau khổ là có những người thì thích lựa chọn cái đau khổ. Không đáng phải đau khổ, cũng phải đau, cũng thích đau khổ. Có ghế để không ngồi, đứng nghe giảng 3 tiếng đồng hồ về bóp giò, con chịu đau khổ vì Chúa. Có ghế. Sao ghế ngồi đứng về cái đau chân? Phải không? Còn trừ phi là nhường ghế cho bà già, mình chấp nhận là mình nhường ghế. Đó là mình hy sinh thực sự, vì tôi cũng muốn ngồi chứ không phải không. Nhưng mà bà yếu hơn, bà già hơn, bà lớn tuổi hơn thì tôi nhường cho bà. Nhưng mà cũng không có giá trị nếu mình cứ đứng lên xong rồi tôi nhường ghế đó nha, đáng lẽ là ghế này ghế tôi đó, chứ vứt đi. Vứt đi hết. Bạn nắm không ạ? Cho nên cái hy sinh ấy, nó phải là theo ý của Thiên Chúa. Không có tí gì mình ở trong đó nó mới có giá trị. Cái đau khổ đó là do Chúa sắp đặt, Chúa để cho những cái sự khó, sự dữ nó xảy đến. Mình không mong muốn, mình không khao khát cái đó làm cái gì hết. Nhưng mà bây giờ mình không còn cách nào khác, mình đã tìm hết mọi cách rồi, mà cứ phải như thế. Thôi thì đó là cái phương tiện, cái cách mà Chúa rèn luyện cho mình chịu đau khổ. Có ai muốn ngồi cho người ta bóp không?
không?
Mà bây giờ mình phải ngồi cho người ta bóp. Thì cái người bóp và người được bóp, cả hai đều có giá trị nếu vì tình yêu. Sự vì tình yêu, vì yêu mến Chúa mà em bóp cho chị, để chị dễ chịu một chút, để máu huyết lưu thông, thì sợ lấy lâu thì nó yếu, nó sụn bại. Thực ra tôi không dám làm phiền chị, tôi không muốn phiền chị đâu. Nhưng mà bây giờ Chúa đã để cho tôi như thế này. Vì đâu phải tôi đánh nhau mà tôi bị liệt đâu, đâu phải tôi đánh nhau mà tôi bị té đâu. Nhưng mà đang ngồi cái té à? Thế không nào? Thế thì thôi, lúc mình khỏe thì mình giúp người khác, lúc mình yếu người khác giúp mình. Chị giúp tôi bằng tay, chị cứ làm. Dù chị là người này người kia không quan trọng. Không phải là chị này giúp tôi mới cho, còn chị đứng mà sờ đến tôi. Không có. Thế nên như vậy thì tất cả cái đau khổ của mình nó không còn giá trị nữa. Bạn lắm không? Bạn có lắm không? Không phải là cứ thằng bồ nó ngồi bên cạnh mày thì mày mới vui, mà cái thằng kia nó ngồi bên cạnh mày, mày không có vui. Mày còn số sáng nó đi nghe cha giảng vì bên cạnh cũng có thằng bồ. Còn thằng khác nó ngồi bên cạnh còn có vui không? Có sao số sáng nghe không? Không nữa. Giờ nó còn không nữa. Bạn nắm cái giá trị đau khổ, cái ý nghĩa của nó chưa? Nắm cho nó vững. Chứ thôi cái đau khổ mình nó vô ích, nó vô nghĩa. Bạn vẫn đau vẫn khổ mà chả có giá trị trước mặt Chúa. Nhớ dùng. Tôi đau, tôi yếu, Chúa sai ai đến giúp tôi tạ ơn Chúa. Vì đó là thiên thần Chúa sai đến để giúp tôi. Tôi có lựa chọn. Tôi có lựa chọn. Vì nếu mà tôi lựa chọn là theo ý ai?
Ý tôi.
Mà theo ý tôi thì hoàn toàn vô ích trước mặt Chúa. Đến trước mặt Chúa: Chúa ơi, con đã bị đau nè, con đã bị thương nè, con đã bị chịu đau khổ vì Chúa nè. Vì con, chứ con có làm theo ý ta bao giờ đâu. Hôm đó ta nói con này nó đến, con đuổi nó phải không? Dạ, con ghét cái mặt nó. Rồi xong phim. Con thấy không, con làm theo ý con mà, con đâu làm theo ý ta đâu. Ta sai nó đến chứ không phải nó muốn đến đâu. Ta sai nó đến là ý của ta. Con đuổi nó là ý của con. Vậy thì ý của con hỡi kẻ, xéo khỏi mắt ta, coi chừng. Bao nhiêu đau khổ của ta vứt đi hết, bao nhiêu hy sinh của ta vứt đi hết. À, con dâng cúng hết cả tài sản của con để làm cái đền thờ này, để làm cái bàn thờ này, kính lòng thương xót Chúa. Mà sao con buồn như vậy? Con dâng hiến mà sao con buồn? Con có tiếc không? Dạ con không tiếc. Con có xót không? Con không xót. Tại sao buồn? Con nói mỗi ông cha có mỗi một điều thôi, bao nhiêu con cũng dâng hết, mỗi để cái tên con vào cái bàn thờ mà không để. Buồn, buồn lắm cha ơi, buồn lắm Chúa ơi, buồn lắm Chúa ơi. Con vác cái bàn thờ về đi, vác về, để tên con này xong đem vào trong cái phòng đóng cửa lại. Vào nhà con muốn để gì thì để, ra ngoài đây bỏ tên con vào trong cái phòng. Đừng có đem cái tên con đến đây làm cái gì. Vì đây là nhà của cha, nhà của Chúa chứ không phải là nhà của con. Mà con phải ghi tên vào, con sợ người ta lấy lộn bàn thờ hay sao phải để. Thường là đồ mình sợ người ta lấy là phải để tên đúng không? Cái bàn thờ con đã dâng cúng chưa? Dâng cúng chưa? Đây dâng cúng thì còn của con nữa không? Không còn của con thôi, con bắt để tên vào. Biết cái gì? Của con đâu mà con để. Con đã dâng rồi là không còn của con nữa. Chừng nào mà con cho mượn thì con để tên vào, con sợ người ta lấy. Ở đồ kể cho đồng ý. Chúa nói nếu mà mượn thì để tên vào. Thấy không? Mà nếu mà đã dâng cúng rồi thì thôi, đã dâng cúng thì không còn gì của con trong đó nữa con à. Nhà của Chúa thì để cho Chúa, của Chúa. Mà của Chúa thì Chúa cần để tên. Đã để tên thì không phải của Chúa. Của Chúa thì không cần để tên. Để tên thì không phải là của Chúa. Của Chúa thì không cần để tên. Chọn đi.
Không để tên.
Không để tên, con buồn không?
Không buồn.
Cười chưa?
Cười.
Nhiều dân cúng nữa không?
Không.
Dạ không. rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm chứ người khác dừng cúng nên là lỡ rồi, lỡ dại rồi, phải không? Cho anh chị em phải thấy rõ là khi mà Đức Giêsu bình thản mà đi lên Jerusalem, không phải là ngày tỏ vẻ anh hùng cái thế, không phải là ngày để cho Herod biết rằng đừng có tưởng ta sợ ngươi, con ngon đụng đến thằng này coi, cha ta bẻ gãy cổ, có không? Không. Mà mình thì hay như vậy lắm, đừng có sợ, mình cứ làm đi, nó mà đụng đến mình là Chúa phạt. Ôi trời ơi, phải không? Tôi cầu xin làm sao mà Chúa phạt cho tụi nó vẹo hết đầu mới thằng tham nhũng, phải không? Mình cầu nguyện vậy đúng cái gì? Thằng nào ăn cắp tay, ăn cắp là cái chân, cái tay thằng nào mà nó ăn cắp là cái tay nó cứ khèo hết xuống, cứ khèo vậy, không nắm lại được, cứ bắt tròn tròn suốt vậy này. Nó hay thằng nào phạm tội cái tay nó cứ giơ thẳng lên như vậy này, hay lúc cảnh sát đến thằng nào phạm tội nó giơ sẵn tay rồi, không hạ xuống được nữa. Từ khi tôi cứ trong lòng mình cứ suy tính như vậy, tôi suy tính như vậy á, rồi khi ngồi cứ nghĩ quẩn như vậy á, nhìn thấy bất công, nhìn thấy mọi cái nó cứ rối răng, mình cứ muốn mình làm Chúa để mình làm như vậy, như cái tay thằng nào nó bị ăn cắp á, nó cứ phải giơ thẳng lên như vậy đó. Thế là cứ vô ngồi tập hợp với lại coi nào ăn cắp giơ tay nó rồi sẵn giơ sẵn. Nhưng mà không, đó là ý mình, ý mình. Còn ý Chúa nhiều khi nó đi khác, nó không như mình nghĩ, không như mình tính, không như thế gian hiểu, không như là lẽ tự nhiên, không theo lẽ bình thường, theo lẽ là đường lối của Thiên Chúa, suy nghĩ của Thiên Chúa với đường lối suy nghĩ của con người khác xa nhau như trời với đất. Mình không nghĩ được, cứ mạnh dạn mà đi, tín thác mà đi. Nói thật với Chúa, đáng lẽ mình nói với Chúa, tôi nói với Chúa, nói thật với Chúa, đáng lẽ là con đi cái con đường này, con đường trơn tru, con đường bằng phẳng, con đường an toàn. Nhưng mà vì con tín thác vào Chúa, vì Chúa muốn con đi đường này cho nên con đi. Chứ thật, nói thật với Chúa, nói thật với Chúa, lòng con không hề muốn lựa chọn con đường này. Tôi nói với Chúa, cái con đường mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, con đâu có muốn, con đâu có lựa, dạy gì mà lựa. Vì Chúa đã nói với Faustina rồi, là Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách, nó cản trở, nó quấy phá những kẻ đi làm công cuộc này. Nhưng mà đừng sợ, vì có ta ở với con. Vì Chúa nói như lúc mà con gặp sự khó, con có thấy Chúa đâu, nó thấy Chúa can thiệp đâu, cái sự gì nó cứ lù lù trước mắt. Đến mức độ mà mới bà sơ bảo là, này này, mẹ Faustina này, cô Faustina này, này này, cái cô này cô bước một bước là cái đau khổ thử thách nó cứ biến nó trồi lên, bước trồi lên. Cái vụ này có Chúa nhúng tay vào rồi, Chúa mà không nhúng tay vào rồi là không có chuyện này xảy ra. Nên lạy Chúa, theo Chúa thì con ráng con làm, chứ còn thực sự chán lắm. Đi cái đường nó trơn tru, ngồi nghỉ ngơi khỏe. Mà ma quỷ nó bảo Faustina, thôi cứ sống như một nữ tu bình thường đi, chẳng ai đụng đến cô cả. Người dòng nó quý mến cô, nó cho cô lên trước rồi, nó cho cô được vào trong nhà khỏi đi làm bếp. Nghe ngon không? Ngon chứ. Mình cũng bị cám dỗ như vậy. Thôi con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, có được dễ dãi. Trồng cây trồng cối nó lâu quá, hoa trái gì nó lâu chín quá, làm cái gì? Bơm tí nước vào, bơm tí thuốc vào, 3 tháng nó cũng không có hư. Thấy không? Hả? Mai làm à? Tình chua cái bàn. Mới nói vậy mà đã bị cám dỗ, mai con để con làm. Tôi nói là đây là cám dỗ, chứ không phải là tôi nói bà làm như vậy, mà bà đã lẩm bẩm, chả nói vậy mai về con làm.
chúng tôi để cám dỗ bà ơi. Bà không phân biệt cám dỗ, và cám dỗ đó nó ngon ngọt như vậy đấy. Yêu mừng cho nó vậy mai về con làm. Vâng, lời cha không phải, đó là quỷ nó nói trong tôi. Nên chị em thấy không, ghê gớm lắm. Mà như vậy thì mình phải phân biệt là đường lối thánh ý của Chúa mà đi vào cái con đường như Đức Giêsu đi, bình thản, bình thản, thái độ bình thản, đó là thái độ của kẻ tín thác tuyệt đối. Chúa đưa dẫn, con biết rằng Hê-rô-đê đang tìm giết mà con vẫn đi. Nó có giết con thì không phải là cha cho phép nó. Chúa Giêsu nói Phô-xê-na, nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai động đến được. Và ta có cho phép thì những khó khăn trở ngại nó mới lù lù ra trước mắt con. Nếu ta không cho phép, không làm gì được. Để con thấy rằng đó là công của ta, chương trình của ta. Con biết hết thì con gì nữa, thì con làm Chúa luôn đi, phải không? Con làm Chúa luôn đi. Nào con, con lên đây con chia sẻ coi con đã đi vào cái con đường đau khổ, con đường khó khăn thử thách như thế nào cho mọi người. Do cho chồng tay gặp với người bạn. À, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con tên Hồng Hạnh, con 20 tuổi, ở quận Gò Vấp.
Con làm, đang làm gì con?
Dạ, con là sinh viên.
À, sinh viên năm thứ mấy ở đâu?
Dạ, con là sinh viên, đúng ra là năm thứ 3 trường Đại học Sài Gòn. Nhưng do sự cố nên con là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Sài Gòn.
À, con chia sẻ cho mọi người cái sự cố. Đáng lý ra con là sinh viên năm thứ 3, nhưng mà do một cái sự cố, con vẫn còn là sinh viên năm thứ 2. Gia đình con ở đâu?
Dạ, con Gò Vấp luôn.
Gò Vấp. Rồi con chia sẻ cho mọi người cái sự cố mà làm cho con đáng lẽ là năm thứ 3 mà bây giờ vẫn còn là năm thứ 2 xảy ra như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, tối hôm đó là khoảng 12 giờ đêm. Tại do con đi làm ở nhà hàng nên cái thời gian làm nhà hàng nó về trễ lắm. Xong cái hôm con đang đi là ở cầu Bình Lợi, con đi làm chung với em ruột của con luôn. Cái hai chị em đang đi ở ngay trên cầu Bình Lợi. Có anh, cái người thanh niên đó thì là người ta nhậu xỉn rồi. Cái con lúc con cũng không biết đó, con nghe người ta kể đâu. Tại lúc mà thời gian, lúc mà bị tông rồi là lúc con không biết gì hết á. Xong rồi lúc mà xong cái con bị chấn thương sọ não.
Con đang đi đâu?
Dạ, con đi làm về.
Ờ, đi xe gì?
Biết chiếc xe rớt.
Con đi xe gì?
Chiếc xe rớt.
À, xe hai bánh hả?
Dạ.
À, đi với ai?
Dạ, đi với em ruột của con.
Con lái hay em con lái?
Con lái.
Rồi,
xong cái lúc mà đã tông con thì
ai tông?
Cái người đó là đi chiếc xe đó luôn.
À.
Cũng hình như là hơn con 1-2 tuổi gì á. Xong cái lúc con biết, con nghe mẹ ăn kể lại là con bị chấn thương sọ não. Lúc đó em con thì không bị sao hết, tại vì lúc mà cái đầu nó đập xuống dưới đất á thì hay nó đang mang vỏ sắt, thì cái vỏ sắt nó chống cái đầu nó lại, nó không bị sao hết. Còn con thì con bị đập đầu vô xuống đất. Cái công an ở quận Thủ Đức mới dẫn con vô bệnh viện. Thì lúc đó con bay, xong cái người ta mới nói em con là cho số người nhà để gọi lên. Cái em con đọc số, cái ba mẹ con đang ngủ buổi tối. Cái người ta nói là hai đứa nó bị tai nạn giao thông, đang trên bệnh viện gia đình. Xong cái ba mẹ con cũng không biết là bị tai nạn là tai nạn như thế nào nữa. Cái lên thấy em con cũng đang ngồi, cũng chân thì cũng chảy máu rồi, ở cũng đỡ, thì cũng bị tai nạn mà cũng đỡ. Nhìn sang giường kế bên thì thấy con là máu me tùm lum hết, mắt cũng ra máu, đầu cũng ra máu. Xong rồi bác sĩ mới kêu là bây giờ là phải mổ gấp. Thì lúc đó con cũng chưa có tỉnh lại nữa. Thì lúc mà mổ lấy cái sọ ra để cho cái nẻ nó sưng lên, tại vì đập đầu cái nẻ nó bị sưng lên. Thì cái sọ ra thì con hoài con trẻ tỉnh lại gì hết trơn á. Xong cái ba mẹ con thấy lâu quá, mẹ con mới hỏi bác sĩ là ủa, bác sĩ cho hỏi tình trạng của con sao, có sống được không? Cái bác sĩ kêu cũng không biết nữa. Nếu mà con sống được, con dậy á thì con sống. Nếu mà con tắt thở thì con chết. Con cứ nằm bị hoài á thì coi như con...
Bác sĩ nói là nếu mà còn thở thì còn sống, mà nếu mà tắt thở thì nó chết.
Dạ, nhưng mà nếu mà con cứ nằm bị hoài là con sống thực vật luôn.
Ý là sống đời sống thực vật. Có sống thì là cũng chỉ sống đời sống thực vật mà thôi. Tại vì đã bị là chấn thương sọ não, cái não bộ sọ con đã lấy ra rồi phải không?
Dạ, bây giờ thì
đang trước.
Lúc đó thì là đang lấy da nó đang sưng lên, mẹ nó cái đầu con to lắm, mẹ vừa mắt cũng sưng to lắm, xong rồi
phù
cái nặng. chị con mới khóc, mới chạy lên che xuống Lạng Sơn, nó quận Ngồi Giáp, xong cái che mở cửa thì chị con khóc, cái che kêu làm gì khóc ghê quá vậy, cứ kể từ từ kể cho che nghe, cái chị con mới kể, xong rồi che kêu trời sao ghê vậy, che mới giới thiệu là có lòng thương xót Chúa, rồi cũng có một cái hội là người ta biết được ai đang gặp khó khăn thì ta sẽ tới tận nhà để đọc và cầu nguyện cho đức trên cái người đó luôn. Xong cái cha cũng dâng lời cầu nguyện cho con. Xong cái hôm sau, hôm cái đó hai hôm, để sau đó hai hôm thì bác sĩ mới nói là con tỉnh rồi, đúng là con vẫn nằm yên nhưng mà kiểu bây giờ con cũng động đậy được một xíu rồi. Xong cái kể từ đó là con phải tỉnh lại dần dần. Xong rồi lúc mà dậy thì con cũng, chị con vẫn đọc lòng thương xót Chúa cho con nghe. Lúc đó con không biết lòng xót Chúa là gì hết á,
chưa biết,
vậy con chưa biết, nhưng mà chị con nói là mỗi lần mà qua được một kinh á là con qua một cái hạt mân côi, mà lúc không biết gì hết á. Xong cái chị cứ đọc thì con không có đọc theo, nhưng mà con cứ lần qua một hạt. Xong cái kể từ đó là con dậy dần, cho khi mà con biết mọi sự xảy ra thì mẹ biết kể con là như vậy. Xong rồi kể từ đó mà hình như là khoảng một tháng sau con biết về nhà thì hội lòng xót Chúa đọc kinh cho con, chỉ con cách cầu nguyện, rồi con làm y chang nguyện luôn. Xong rồi 3 tháng sau là con lên bệnh viện để con ráp cái sọ lại.
Tức là sọ nó lấy ra.
Dạ, cái sọ lấy ra xong rồi 3 tháng sau mới được ráp lại. Cho cái não nó xẹp hoàn toàn thì con được ráp lại. Thì cái, nhưng mà trong khoảng thời gian 3 tháng đó là con bị chảy cái dịch não tủy, là chảy bằng đường mũi, cái nước đó thì nó như nước suối vậy đó mà nó mạnh. Thì bác sĩ mới nói là nếu mà cứ chảy như vậy thì không có ráp sọ được, khi nào mà hết chảy thì mới thôi. Cái bác sĩ cho con thuốc uống, con có chảy hoài à. Xong rồi con cũng nói lại với cha là con đang bị như vậy, thì cha mới nói là thì con cũng ráng cầu nguyện đi, từ từ sẽ hết. Cái con cũng cầu nguyện thì trước Tết luôn, là con cũng sau đó khoảng một thời gian ngắn là con không còn chảy nữa, thì con cũng tiến hành ráp sọ thành công. Lúc con tỉnh dậy thì nói chung là con sống, thì mẹ con với người trong vòng thì cũng nói với nhau là nhờ Chúa con mới sống được, chứ không thôi là cái lúc mà tông là con đã chết rồi. Thì con cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Kể từ đó nhà con đêm nào cũng đọc lòng thương xót Chúa, và mỗi lúc mà con gặp nguy hay là con sợ, con đều nhắn tin nói cha giúp con, thì cha cũng cầu nguyện, nói là cha và cộng đồng sẽ cầu nguyện cho con. Thì con cũng cảm ơn cha rất nhiều là con đã sống được, rồi con tin là nhờ lời cầu nguyện của cha dâng lên Chúa mà con mới sống được, nên con cảm ơn cha nhiều.
Hallelujah. À, trước khi mà con bị thương á, là lúc là con bao nhiêu tuổi nhỉ?
Dạ, cách lúc mà tai nạn giao thông á là ngày 29 tháng 9 năm 2013. Nếu mà con mà mất là vỗ đầu của con rồi.
Rồi. Trước khi mà bị thương á thì con đã biết gì đến lòng thương xót Chúa chưa, và lúc đó thì gia đình của con đã cầu nguyện hay là đã có sự tín thác vào Chúa như thế nào chưa?
Dạ, không phải con mà cả nhà con hình như là chưa biết tới lòng thương xót Chúa. Đọc kinh thì chỉ đọc kinh mân cô thôi chứ không biết tới. Thì cái lúc mà chị con khóc lên cha thì cha mới giới thiệu, rồi mới chỉ cái cách đọc, xong cái photo tờ giấy ra. Thì nhà con mới học, rồi sau cũng cho con cầm tờ giấy con đọc luôn, rồi đọc dần dần thì con cũng thuộc, rồi con nhà con mới biết tới. Thì nhà con hiện bây giờ vẫn vậy, là tối nào con đọc kinh lòng xót Chúa hết á, chứ trước đó là con chả biết tới lòng thương xót Chúa.
Chúng ta thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa đó, lòng thương xót của Chúa là vô điều kiện là như vậy. Và không phải là mày phải biết, mày phải đọc, mày phải xin rồi tao mới cho. Vì Chúa nói là trước khi các con cầu xin thì cha các con đã biết các con cần gì rồi. Và chúng ta thấy rằng có nhiều người nói rằng thế ra sao con đọc kinh, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa hoài mà không được. Thì anh chị em thấy rõ ràng là Chúa lấy cái việc ấy, cái lời cầu nguyện ấy không phải không được, nhưng mà được cho những người khác, những người cần hơn. Những người mà họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, những người đã biết đến lòng thương xót Chúa mà Chúa ra tay, Chúa cứu, Chúa chữa để cho họ qua biến cô ấy họ nhận ra được lòng thương xót Chúa, biết cách cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ con có cách nào hay con có làm gì để đi loan báo hay là cho mọi người biết lòng thương xót của Chúa? Nếu như con nhận được một viên ngọc quý, con phải đi chia sẻ viên ngọc quý đó cho mọi người biết, hay là cái kho tàng đó, mọi đến đi lấy cái kho tàng đó, con có làm được cái gì cho việc đó?
Dạ, trước khi nói thì con nói luôn là có một cái trường hợp đó cũng lạ lạ xảy ra cùng ngay cái lúc con bị tai nạn luôn, không biết là trùng hợp hay là do như thế nào con biết. Là lúc đó là bác sĩ bắt buộc là phải có tiền thì mới được mổ, thì lúc đó gấp quá thì gia đình con không có tiền, thì cũng không biết tại sao thì nhà con lại trúng thưởng của một cái sản phẩm nhà con xài, số tiền là 32,5 triệu, thì cũng hầu như là vừa khích cái số tiền con nhập viện nữa con.
Hallelujah.
Cũng vừa khích số tiền con nhập viện lúc đó ba mẹ con cũng cũng hay là cũng không phải xoay đi đâu hết, là hay là có cái chỗ chương trình đó mà nhà con được trúng 32,5 triệu, rồi cộng với lại tiền người ta tới thăm con cho con là cũng cũng nhiều lắm, nên tiền viện phí của con là còn dư ra. Con cũng chia sẻ cho rất nhiều người như biết như vậy, và hiện bây giờ thì con cũng chia sẻ cho một đứa em của con, em họ thì nó cũng ở bên Phật. Thì nó cũng biết như vậy, thì nó cũng hiện bây giờ nó cũng đang tìm cái cha, nhưng mà khó quá nên dạ tìm hoài mà tìm không được. Em của con cũng bị bệnh nặng lắm, rồi cũng nhờ con kể như vậy với cũng chính mắt nhìn thấy luôn, nên cả gia đình cũng ba mẹ cũng bên Phật luôn, cũng đang cố gắng tìm cha để mà nhờ cha giúp, với cũng muốn được giống như con. Nên với lại những người khác cũng ba mẹ con nữa cũng kể và chia sẻ để cho người ta biết, và cũng rất nhiều người là người ta cũng lúc đó người ta chưa biết tới cha, hình như là người ta cũng biết và cũng muốn là gặp cha để mong cha cầu nguyện cho.
Khi mà Chúa chữa một người lành ra, Chúa lại con hãy về và hãy đi loan báo cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Tiếp tục làm công việc đó đi con. Và có đi loan báo thì hãy nhớ điều quan trọng, nói với họ rằng đến với Chúa chứ không phải đến với cha. Cha cũng chỉ là người cầu nguyện cùng với con, cùng với anh chị em khác thôi, chẳng làm được gì hơn nếu mà Chúa không ra tay. Cho nên khi mà con làm chứng, con chia sẻ, con nói với họ thì hãy nói với họ rằng hãy đến với Chúa đấng giàu lòng thương xót, và Chúa đấng giàu lòng thương xót ban cho con hơn cả điều con mơ ước. Con cần 32,5 triệu. Đúng lúc đó mà không có tiền người ta không bỏ đâu, mà tiền người ta không có chữa đâu. Có nhiều người bị chết oan là vì không có tiền. Không có tiền mua máu là thiếu máu, máu chảy ra hết là chết. Không có tiền mua thuốc giảm đau, đau quá mà chết. Có trường hợp nó chết oan ức như vậy chỉ vì thiếu tiền hoặc là không có tiền. Còn đây Chúa đã ban cho con như vậy đúng lúc đó, thì Chúa làm cho ai làm được. Chuyện trúng thưởng là nó cái mà nó hiếm hoi vô cùng, xác suất nó vô cùng hiếm, mà Chúa làm ngay chóc. Và cái tiền mà người ta thăm nom bồi thường còn dư được nữa để con có thể chia sẻ cho người khác. Tôi còn nói với mọi người rằng đó là Chúa ban hơn cả những điều con mơ ước, vì Chúa nói với Faustina rằng ơn thánh của cha ban cho con tùy theo thái độ tín thác của con. Và dẫu lúc đó con mê man, con đâu biết gì đâu, nhưng mà do những người khác cầu nguyện, cả cộng đoàn cầu nguyện, có khi cả thế giới này hiệp ý cầu nguyện. Tôi vẫn kêu gọi cả thế giới hiệp ý cầu nguyện cho những người xin khấn nguyện để họ được ơn sủng của Chúa, nhận ra ơn sủng của Chúa và đi loan báo cho mọi người biết về quyền năng lòng thương xót Chúa, đồng thời là đi thực hành lòng thương xót, có nghĩa là bác ái, sẻ chia, yêu thương, phục vụ. Đấy thưa anh chị em, Đức Giêsu đi làm cái công việc đấy, thực hiện thánh ý của cha, là ta còn phải đi chữa lành, ta còn phải đi trừ quỷ, ngày nay ngày mai mai mốt ta còn phải đi. Thì anh chị em mình đừng dừng chân lại, phải đi, đi cho đến bao giờ? Đến chết, đến hơi thở cuối cùng. Có khi thân xác mình không đi được, nhưng mà tư tưởng mình, lòng trí mình đi, Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu suốt đời trong bốn bức tường của dòng kín, vậy mà làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Bà có đi đâu mà truyền giáo? Truyền giáo bằng cầu nguyện, bằng hy sinh. Phóng sinh ra cũng đâu có đi loan báo lòng thương cho Chúa đâu, đi đông đi tây gì đâu, bằng hy sinh, cầu nguyện, đau khổ, trong niềm tín thác vào Thiên Chúa. Cho nên khi mình tín thác vào Thiên Chúa thì hãy để cho Chúa làm, đừng bắt Chúa làm theo mình. Chúa sai ai đến giúp con đón nhận, vì đó là chương trình của Chúa. Con không có lựa chọn. Khi mà con đón nhận sự giúp đỡ của ai, đó cũng là cách ta thực hành bác ái. Nên nhớ rằng Chúa cho ta đôi tay, một tay thì cho, một tay thì nhận. Cách đón nhận cũng là cách thể hiện bác ái. Thì vì khi tôi đón nhận của ai, tôi chấp nhận sự lệ thuộc của tôi vào người đó. Tôi chấp nhận rằng tôi yếu hơn người đó. Tôi chấp nhận rằng tôi cần người đó. Thì tôi phải dẹp cái tự ái của tôi đi. Tôi phải dẹp cái tự ái của tôi đi để tôi chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Có những người nghĩ rằng tôi muốn sống độc lập, tôi không muốn phiền ai khác nhau. Cái làm phiền người khác với cái đón nhận sự giúp đỡ của người khác, hai cái nó khác nhau. Khi tôi làm phiền người khác nghĩa là tôi có thể làm được mà tôi cứ nhờ người ta. Nấu cơm được mà cứ nấu giùm đi. Nay bị ngứa đầu không nấu cơm được. Giời ơi là giời. Ngứa đầu nó không nấu cơm được giời ạ. Đó là lòng phiền người ta. Hoặc là người ta ngủ rồi thì thôi, nếu mà mình không ngủ được thì cũng đừng có mà mở tivi ầm ĩ lên. Hả? Để cho người khác không ngủ được, đừng có hát karaoke ầm ĩ lên vui quá rồi chẳng cho ai ngủ, hàng xóm chẳng ai ngủ được, đó là làm phiền người khác. Hoặc là mình chạy xe được mà mình lại không chịu chạy, mình lại làm phiền người khác. Còn tôi không chạy xe được mà tôi chấp nhận để cho người khác chở tôi, tôi chịu cái sự nhờ vả người khác, đấy là việc bác ái. Đấy là việc bác ái, vì tôi chấp nhận là tôi không làm được việc này, tôi chấp nhận là tôi thua. Thấy không ạ? Cho nên đón nhận cũng là việc bác ái, chứ đừng chỉ là cho đi mới là bác ái. Chấp nhận nhờ người khác giúp mình cái này cái kia, đó là một thái độ khiêm tốn. Như Đức Giêsu, tự Ngài có thể đi rao giảng được không? Nếu cần phải 12 ông không? À, biến sạch đi để mình tao làm cho nó dễ. Theo thì đứa thì danh chỗ nhất chỗ nhì, đứa thì nổi nóng lên rồi đòi đốt nó, rối cả lên. Chúa làm được chứ. Nhưng mà Chúa này, theo ta, phụ ta bàn tay, chứ nhờ ta. Thế không ạ? Để nối tiếp bàn tay của Chúa để loan truyền. Thì Chúa không có 3 năm, 30 năm Chúa giảng được không? Được. Tại sao giảng có 3 năm? Thế không ạ? Còn lại bao nhiêu năm đó là mỗi người tay một chân nhé. Các con hãy đi loan báo, hãy đi đến tận cùng thế giới làm phép rửa cho họ như nên Cha và Con và Thánh Thần. Tại sao Chúa một đến từ 1 đến 10 thế nào mà không quay trở lại chết sạch được không?
Được
chứ, nhanh quá, giải quyết nhanh nào. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế nào muốn theo dưới tay? Giờ chậm quá xuống. Nhanh gọn lẹ. Có khi chưa kịp giờ cũng xuống luôn. Nhưng mà Chúa muốn nhờ chúng ta. Thế không ạ? Như Thầy đã rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Đó, mình đi làm công việc rửa chân cho người khác. Và chấp nhận để người khác rửa chân mình cũng là bác ái. Tại vì chấp nhận là mình yếu rồi, chấp nhận là mình lệ thuộc rồi, mình khiêm tốn nhận cái đó. Bác ái lắm ạ. Khiêm tốn lắm ạ, mà đẹp lòng Chúa lắm ạ. Chứ còn dễ đành đạt tiền không thèm nhờ ai cả, thua. Đó là mình tự ái. Mà thấy không? Rồi người ta đi về hết, không ai giúp tôi à. Là thế nào? Bạn thấy không? Cho nên là khi bác ái ngồi cười xong rồi chốc lại dãy lên. Tất nhiên thì bọn nó giúp cho, tất nhiên bọn nó giúp cho, ngồi đó cười 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 xong rồi chốc về anh em họ về hết xong rồi dãy lên. Không ai thu ghế cho tôi à? Ê, nhưng chủ nhà người ta đi về thì bảo thôi mình chia mỗi người phụ một tay hả, nhập ghế. Không không nói, không nhờ người ta đâu có biết đâu làm. Người ta đi về, có người ta làm không cho, bởi cứ để đấy cho tôi. Người ta đi về hết. Nó ngồi không chịu kê ghế vào, nhà thì không quét, chúa với mẹ ăn gì không? Bà lẩm bẩm vì cuộc khổ nạn, nạn cũng biết gì. Lẩm bẩm nói, để cái gì đâu, thấy không, để cái gì hết. Thế cho nên là Đức Giêsu mà sở dĩ mà ngày mạnh dạn ngày ra đi lên Jerusalem là vì ý của cha bình thản trước khó khăn, trước thử thách. Bình thản, thái độ đó chỉ có lòng tín thác mới có làm cho ta làm có được thái độ bình thản như vậy. Bình thản, sửng sốt một cái thì thôi, bình thản lại đi. Hả? Mình xin Chúa cho mình có được niềm tín thác vào Chúa, bình thản đón nhận mọi khó khăn, mọi thử thách, nếu đó là thánh ý của Chúa. Đây, anh chị em nghe, Faustina đã tìm được sự bình thản ấy như thế nào. Một 132, mọi sự sẽ kết thúc trong thung lũng nước mắt này, những giọt nước mắt sẽ khô ráo và nỗi đau sẽ chấm dứt. Chỉ còn một điều sẽ tồn tại, lạy Chúa, đó là tình yêu Chúa. Mọi sự sẽ chấm dứt tại chốn lưu đày này, những thử thách và hoang mạc của linh hồn. Và dù sống trong thống khổ triền miên, nếu Thiên Chúa ở với linh hồn, không gì lay chuyển được nó. Lễ Thánh Thể ngày 27 tháng 5 1937. Trong giờ cầu nguyện tôi được nghe lời này: hỡi ái nữ của cha, hãy để trái tim con được no thỏa niềm vui. Cha là Thiên Chúa, cha ở với con đừng sợ hãi gì, con ở trong trái tim cha. Lúc ấy tôi được biết uy nghi cao cả của Thiên Chúa và hiểu rằng không gì có thể sánh được với tri thức về Thiên Chúa. Sự cao sang bên ngoài chỉ còn như hạt bụi trước một hành vi được hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa. 1134, Chúa đã trao đổ cho linh hồn tôi một sự bình an sâu lắng không gì có thể khuấy động. Mặc dù vạn vật chung quanh vẫn xoay vần, nhưng tôi không bị tước mất sự bình an một phút giây nào. Mặc dù vạn vật chung quanh vẫn xoay vần, nhưng tôi không bị tước mất sự bình an một phút giây nào. Cho dù cả thế giới sụp đổ cũng không làm sao động sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tôi là nơi Thiên Chúa nghỉ ngơi. Tất cả mọi biến cố, tất cả những việc này khác đều xảy ra dưới chân của người. Tri thức sâu xa về Thiên Chúa đem lại cho tôi sự thông dong trọn vẹn và sự tự do tinh thần. Không gì có thể làm chao đảo được sự kết hợp mật thiết giữa tôi với người, ngay cả các quyền thần. Tôi thấy mình thật cao cả khi được hợp nhất với Thiên Chúa. Hạnh phúc biết bao khi ý thức được Thiên Chúa trong tâm hồn và sống thân mật với người. Ngày 31 tháng 5, linh hồn khốn cực của con không tìm được sự trợ giúp ở đâu ngoài Chúa. Ôi bánh thánh hằng sống, con đặt trót niềm tin thác của con nơi trái tim nhân lành của Chúa. Con đang nhẫn đợi, nhẫn nại mong đợi Chúa. Ôi lạy Chúa, ôi đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì. Làm sao có thể đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại, kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân. Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy rất đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây. Sự an nghỉ của con là được kết hợp với Chúa. Mọi sự khác đều làm con mỏi mệt. Ôi, con còn phải chịu đựng bao lâu nữa ở chốn khách đời này? Con thấy không ai hiểu đời sống nội tâm của con, chỉ một mình Chúa hiểu con, đấng ẩn ngụ trong tâm hồn con và hằng sống muôn đời. Amen.
Đối xử với con như là vì thầm con.